Xin mời tất cả quý vị cùng niệm Phật nha. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi thuyết pháp hôm nay là nó đề tài của nó là hạnh phúc và ý nghĩa của cuộc đời. Thì, trước cái buổi thuyết pháp này là nó nhằm trong cái ngày quan niệm của gia đình Phật tử, cho nên nó nhằm hướng đến cái phần hạnh phúc của cuộc đời. Tại vì các anh chị em ở trong đây tương đối là hãy còn trẻ đó, thì phải đa số là cần hay là còn đi tìm hạnh phúc. Thì trước cái buổi này á, thì các anh em ở đây đã có một cái buổi pháp đàm, đó là để đàm luận với nhau một số cái câu hỏi và trả lời. Thì ở đây thầy đọc sơ qua những câu trả lời của tất cả các anh chị em đoàn sinh gia đình Phật tử Viên Giác hồi nãy và đã họp. Thì có nhiều toán, tổng cộng có 6 toán của đoàn sinh á, thì câu trả lời có nhiều câu trả lời để mà đàm đạo, đó là sinh ra đời để làm cái gì. Thì toán 1 trả lời là sinh ra để trải nghiệm. Mục tiêu của đời sống là gì? Thì để trả hết nghiệp. Và tu là gì? Tu là sửa đổi những tính xấu và trau dồi những đức tính tốt, để trả những nghiệp giữ trước mà mình đã tạo ra, đồng thời tạo những nghiệp lành, tránh những nghiệp giữ cho mai sau. Làm sao biết mình tu đúng? Tu đúng có nghĩa là giữ được thân tâm an lạc. Những suy nghĩ và hành động của mình đem lại lợi ích cho mình và cho người. Quý vị thấy các em đồng sinh trả lời nhiều khi thấy đúng lắm không? Những về suy nghĩ không? Câu này đặc biệt của tuổi trẻ đây. Tu và tình có đi đôi được không? Tu là có phúc, tình là vây oan. Thì tu và tình có thể đi đôi được nếu hai người cùng chung tôn giáo và cùng chung chí hướng tu tập. Toán này trả lời thông minh rồi. Đa số con người đi tìm cái gì? Đa số con người đi tìm hạnh phúc. Thế nào là hạnh phúc? Hạnh phúc là thân tâm được an lạc. Thì thấy đúng không? Đơn giản là đúng ha. Đây là toán 1 trả lời như vậy. Rồi toán 2, sinh ra đời để làm gì? Thì sinh ra đời để sống vui vẻ và tìm hiểu kiến thức của đời và đạo. Từ đó chúng ta biết tu tập để tạo phước và tạo nghiệp tốt cho đời sau, và sau này được sinh về cõi cực lạc. Chà, chắc đa số nhóm này tu tịnh độ. Mục tiêu của đời sống là gì? Sống vui vẻ và tu tập, tạo nên những kiến thức để đem hạnh phúc cho chính mình và mọi người xung quanh. Là nhóm này có bộ yêu đời quá, cái gì cũng vui vẻ hết. Mỗi nhóm thấy khác nhau, thế sẽ thấy không? Nhóm trước nghe đi qua sống để trải nghiệm, còn nhóm này thì sống vui vẻ. Thế mỗi cái cộng nghiệp của mỗi nhóm nó sẽ cười vậy đó. Đây là những cái câu trả lời được đúc kết lại mỗi nhóm. Thì hồi nãy có mấy người? Mỗi nhóm hồi nãy 5-6 người phải không? Đó. Thì được đúc kết lại thì nhóm 5-6 người có nhóm thì đi qua nhóm này vui vẻ nè. Tu là gì? Tu là cửa từ xấu đến tốt. Làm sao biết mình tu đúng? Trước tiên phải tìm thầy học đạo. Thưa trời. Để có một hướng đi căn bản, Từ đó con người mình cảm thấy trở nên an lạc, vui vẻ và giảm bớt phiền não. Nhóm này cẩn thận tí, nó phải đi tìm thầy học đạo, chứ không phải học mà vô nhầm những cái cult. Chết. Tu và tình có đi đôi được không? Trả lời được. Sao mấy người trẻ trả lời nghe ngon lành quá. Hai điều này phải đi chung với nhau nữa. Mục đích mình tu là để học tập cách sửa đổi bản thân và đem những gì mình học được để giúp đỡ mọi chúng sinh. Nếu chỉ tu mà không có tình thương trang trải cho nhân loài là một bản tánh ích kỷ. Cho nên tu và tình phải đi đôi. Cái này không biết tình gì, tình cho không yếu không ha. Đa số con người đi tìm cái gì? Tình yêu, hạnh phúc, tiền, thành công, đạo và an vui. Nhóm này có bộ đi vào đời nhiều ha, sống cho vui vẻ. Thế nào là hạnh phúc? Tìm sự vui vẻ trong đời sống, có một gia đình ấm cúng. Sự an lạc của thân và tâm cho mình và mọi người. Đúng là đệ tử của Đại Thừa. Ok, nhóm này trả lời sau ha. Sinh ra đời để làm gì? Trời, nhóm này sao có bộ chắc Mỹ nhiều rồi, biên vào tiếng Mỹ không ạ? Nhóm này thì trả lời là sinh ra đời để cũng để trả nghiệp. Trời, cái này thì bắt đầu dĩ phải đọc lại tiếng Mỹ rồi. To serve other people indirectly, you have to live through it to know. Rồi, sinh ra đời để sao? Để trải nghiệm, với lại phải cũng can đảm, tức là nói tóm lại sinh ra đời để trải nghiệm một phần và giúp đỡ người khác một cách gián tiếp, và phải sống để biết. Mấy người tuổi trẻ nên ngon lành quá ha, không có sợ ha, không có sợ đời á. Câu thứ hai, mục tiêu của đời sống. To be a Buddha. To do all good deeds so I can giải thoát. Nghe dễ thương quá. To live hòa bình an lạc với tất cả mọi người. To stop suffering from human beings. Dạ không, không tất cả
ngâm của thầy nói
là có thể nghe làm sao, làm sao nghe rõ không? Hả? Rõ. Nương tựa TTT tức là Phật Pháp Tăng để làm một người tốt. To understand everything by experiencing it, to help people understand Buddhism. Và cái nhóm này ghi tùm lum vậy nè, sao mà không chịu đúc kết cho thầy? Thì thôi, tóm lại là nhóm này có bộ gọi là tiêu Phật Pháp Tăng ha. Mục tiêu của đời sống là to be a Buddha, tức là trở thành Phật, sống hòa bình và làm việc tốt để giải thoát vân vân. Rồi, tu là gì? Tu là để chuyển nghiệp, để sửa đổi, để thực tập những hạnh tốt, quay về nương tựa Phật Pháp Tăng, dẹp bỏ hết phiền não. Số 4 là làm sao biết mình tu đúng. Tu đúng là nếu cảm thấy mình có tiến bộ. Là chơi basketball thì tiến bộ ha. Giữ giới luật, theo đúng giới luật, đem lại hạnh phúc cho mình và người. Tu và tình có đi đôi được không? Yes. Because we ourselves need love. Dễ sợ không? Đó ha, chắc mình lấy là chưa có ai đòi đi tu hết đó. Chưa có đòi bỏ nhà đi tu. Nãy giờ là tu và tình đều đi đôi ha. Mấy cô cậu trẻ này khùng quá. Sinh ra đời làm gì? Còn hai nhóm nữa, giải giải bớt nghiệp và nhận phước lành mình tạo kiếp trước, để giải thoát luân hồi. Have another chance to go to Nirvana. Tức là có một cơ hội tốt khác để mà đạt đến Niết Bàn. Mục tiêu của đời sống là sống một cuộc sống bình thản, bớt lo lắng, thoát khỏi cảnh khổ đau, giúp người khác tạo được hạnh phúc. And live a life to its fullest and make the best out of it. Sống hết ga. Để lại tiếng tốt cho đời sau khi chết. Nếu chấp nhận những gì mình có trong hiện tại. Tu là gì? To try to forget the worldly materialistic. Để làm những điều đúng để có thể giúp mình ra khỏi cõi ta bà, thanh tịnh thân tâm để có thể nhận định sự việc sáng suốt, để trở về với chính mình để có thể phân biệt được mà bỏ điều ác là việc lành. Làm sao biết mình tu đúng? Khi mình cảm thấy an lạc mỗi ngày và khi gần người khác họ cũng được vui lây. Cái này trúng à? Câu này tôi phải đóng dấu. Tại vì nếu mình tu đúng mà mình tu dữ lắm, như là tụng kinh, niệm Phật, lạy Phật, sám hối đủ thứ hết, ngồi thiền, mà người nào lại gần mình thì thấy mặt mình như cau cau có như là phát hào quang té lửa. thì ngán lắm, tu kiểu này thì người ta chạy hết, không ai dám theo. Nên quan trọng nhất là phải chính mình cảm thấy an lạc, và khi người khác đến gần mình, người ta cũng cảm thấy an lạc và vui lây. Vì sao mình ghi toàn tiếng Mỹ không nè? Review the action daily. If something makes us feel uneasy, then we know that we need to adjust that action. Tức là mỗi ngày buổi tối là ôn lại những cái hành động trong ngày. Rồi sau đó nếu mà cái gì đó làm mình buồn bực mà khó chịu á, thì mình biết đó là mình phải cần điều chỉnh lại cái hành động đó. Cái này quý vị thấy là những em ở đây ghi rất là trúng. Đến ngày buổi tối á, mình về mình nằm trên giường mình cảm thấy buồn bực, khó chịu, giận hờn, tức tối hay là bất cứ cái gì nữa, là mình biết trong ngày đó mình đã làm những cái gì nó đem mình thâu tập những cái điều mà không có trí huệ. Vì không có trí huệ cho nên mình mới chấp, từ cái sự chấp đó nó mới gây ra cho mình phiền não. Chứ tự nó phiền não không có thể nào mà nhảy vô người mình được hết á. Giống như nhà cửa quý vị mà không có mở cửa thì ăn trộm không có nhào vô được. Đấy, quý vị mở cửa ra và cho nó vào. Nên tu cho nên mình phải biết. Mà lỡ mà ăn trộm vào rồi thì rút súng ra bắt nó ngồi xuống, đó, bắt cho nó quy tam bảo xong rồi thả nó ra. Đó, vậy adjust that action đó. Lỡ cho nó vô thì phải chuyển nó. Tu và tình có đi đôi được không? Cái nhóm này trả lời không có đồng nhất vậy nè. Câu trả lời đầu là không. Thì tình sẽ cản trở sự nghiệp tu tập của mình. Xong rồi có câu trả lời sau là được. Nếu chúng ta biết chuyển hóa tình yêu thành tình thương để giúp nhau, khấn tấn nhau trong việc tu tập. Cái này được, thì nó sẽ hôm nay đặc biệt cho gia đình Phật tử đó, thì chắc thầy sẽ thuyết pháp ít rồi cho hỏi nhiều. Tại vì trong này có bộ nhiều cái rắc rối nữa. Chuyển hóa tình yêu thành tình thương. Thì tình yêu là cái gì và tình thương là cái gì? Hai cái khác nhau chỗ nào? Cái này phải hỏi về hỏi cha mẹ hay là hỏi mấy người lớn, nhiều khi trả lời không được. Đa số con người đi tìm gì? Tìm danh lợi, tìm hạnh phúc trên vật chất. Đúng. Và thế nào là hạnh phúc? Là luôn luôn vui vẻ, không lo lắng buồn phiền, khi mà mình thỏa mãn những điều mình đang có. Rồi, vậy là nhóm chót đây. Nhóm này trả lời đến 2 trang lận, 3 trang lận. Không, tờ giấy không có đủ. Sinh ra đời để làm gì? Đời là để khổ. Trôi lăn trong luân hồi với căn cơ của mình, và cho nên sinh ra đời để trải nghiệm. Đó. Trả người thì trả lời là đời vào nhập vào đạo để ngộ Phật. ngộ nhập Phật tri kiến. Cả bên này chắc có người học Pháp Hoa rồi. Mục tiêu của đời sống là cầu tiến hướng thiện, tìm hạnh phúc tâm linh, được thăng hoa. Và tu là gì? Là tu là văn tư tu. Tu là sửa những khuyết điểm tồn tại của bản thân, hạn chế ham muốn cuộc đời. Tu là gột rửa thân tâm, từ bỏ quá khứ để sống hiện tại. Tu là sống hiện tại, here now, giống người sáng. Rồi sao biết mình tu đúng? Trả lời câu hỏi này rất nan giải. Xét về lý duyên sinh, dựa vào chánh pháp. Dựa vào chánh pháp, không nằm vào trong kinh Phật là sai. Những gì chứng được khi tu không nên cho là thực tướng. Cái này đem kinh Cang ra nói rồi. Theo phòng phu niệm Phật cầu vãng sinh thì cầu tịnh độ tùy căn cơ. Mấy này thắc rối quá thôi. Tu đúng là nên vào kinh điển giáo lý của Đức Phật, quan niệm về nguồn gốc của loài người. Trả cái câu này không bộ. Câu hỏi chỉ có đơn giản vậy thôi mà sao trả lời rắc rối quá vậy. Mấy nhóm kia ta trả lời dễ ợt rồi. Tu và tình có đi đôi được không? Hàng xuất gia thì không thể được. Còn hàng tại gia đó thì cũng được, nếu cùng chung lý tưởng và cùng đạo đó. Mà không, nếu khác lý tưởng tức là khác đạo. Cái nhóm này rắc rối quá. Thấy rắc rối cho nên tôi viết 3-4 trang rồi. Đa số con người đi tìm gì? Tìm hạnh phúc cho chính bản thân. Hạnh phúc có nhiều nghĩa: vật chất, tinh thần, danh vọng, nhu cầu cho gì chả hiểu nữa, được đầy đủ. Đa số con người đi tìm chánh pháp đem đạo vào đời. Đâu có, đa số con người đâu có đi tìm chánh pháp. Thế nào là hạnh phúc? Chà, theo thế gian á, thì đạt được những gì mình mong cầu. Và theo người tu học á, tâm hồn phải được an lạc thành thơi, không vướng bận bất cứ những gì cám dỗ ở ngoài đời. Cho nên đưa ra cái question là thế nào là đạo đức. Thì câu trả lời là đạo đức học khinh thường đạo đức học. Phải không? Cái này thầy cũng chịu luôn. Rồi thì để trở lại giờ mình bắt đầu đi vào cái hạnh phúc và ý nghĩa cuộc đời. Thì nãy giờ trả lời nhiều đáng lẽ thì cho 6 cái nhóm này họp lại tranh luận nữa, nhưng mà chung chung đó có những cái tiêu chuẩn mình nhìn thấy là lễ nó có hai cái khuynh hướng là lạc quan và bi quan. Đó. Là optimistic và pessimistic. Bên nó lấy ví dụ sinh ra đời để làm gì thì để trải nghiệm. Thì cái người nói như vậy á thì cũng trúng nhưng không phải sai. Nhưng mà trúng hơn nữa thôi. Sinh ra đời nếu mà trả lời cho đủ là sinh ra để trải nghiệm cũ và tạo nghiệp mới, đúng không? Chứ nếu sinh ra trả không thì lấy đâu mà trả? Quý vị mà trả tiền thì phải có tiền mới trả được, mà muốn có tiền là phải đi làm, mình đi làm lại tạo nghiệp mới nữa. Cho nên muốn trả nghiệp sinh ra đời á, nói cho đúng là vừa trả nghiệp mà trả nghiệp cũ và tạo nghiệp mới. Còn cái người mà mục tiêu của đời sống là trả hết nghiệp thì cái người trả lời như vậy, cái nhóm này chỉ có lo trả nghiệp không à, không có lo tạo những nghiệp tốt mới. Còn cái nhóm mà bảo mà gọi là lạc quan á, có cái tinh thần lạc quan á, là sinh ra đời để sống vui vẻ và tìm hiểu kiến thức của đời và đạo. Mục tiêu của đời sống của nhóm là lạc quan á, là sống vui vẻ và tu tập những cái kiến thức mới. Thì tí nữa mình trả lại những cái câu hỏi này. Bây giờ vấn đề á, là ý nghĩa cuộc sống hay ý nghĩa cuộc đời. Thì mình sinh ra đời này á, thì người thượng đa số thì không có để ý, mình sinh ra rồi lớn lên rồi ai làm cái gì mình làm theo cái đó, tức là mình trôi theo dòng đời á, cái con thuyền nó vào cái con sông á, cái dòng sông nó trôi đi á, thì mình cứ trôi theo thôi. Mấy cái dòng đời nó gồm có những gì, tí nữa mình nhìn theo. Thì trước khi trả lời cái câu này á, thì kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện mà có chắc chắn cho một số đã biết, đó là giấc mộng Nam Kha. Quý vị biết cái anh chàng đó chắc là tên là Nam Kha, ở dưới miền quê học xong rồi đi lên tỉnh để đi thi. Thì thời xưa đó là khi đi thi á, con trai đó là chỉ có nhằm mài kinh mài sử học để đi thi, nếu mà đậu á, nhờ đầu mà cao nhất thì đỗ trạng nguyên, thì được vua cho làm phong chức làm gọi là thừa tướng hay là cái gì đó, bất cứ lấy chức lớn liền. Còn nếu mà tùy mình tu thấp hay là đậu thấp, trạng nhân bản nhẫn khám khoa cái gì đó, thì đi về làm quan tỉnh, về tiểu bang này làm thống đốc, rồi nếu mà dở hơn nữa thì xuống về chả biết đã làm gì, tỉnh trưởng hay là khu trưởng. Còn đàn bà thì làm con đốc, chỉ có chờ chồng đi gánh nước nuôi chồng mình, để chồng mình học giỏi thì nếu mà hên đó thì học đỗ đó thì làm quan, thì mình thì cũng làm bà, gọi là bà huyện luôn. Còn nếu mà chồng thi rớt đó, thì về cho nhìn đói phạt thôi. Thì cái anh chàng Nam Kha này trên đường đi lên tỉnh để đi thi á, để mong đỗ thì làm ra làm quan, phải đỗ được làm quan. Thì anh chàng ta trên đường đi lên tỉnh thì nửa đường đói bụng, dậy sớm đi đi như là mấy ngày trời, thì giữa đường đói bụng ngừng lại một cái quán, thì quán cơm á, bắt đầu ăn cơm xong anh chàng nó nê rồi tiếp tục ăn, tới ăn chè, ăn cơm không phải ăn tráng miệng ăn chè. Thì cái cô hàng nó chưa kịp nấu chè, cô ta phải nói ông chờ chút để chờ nồi chè nó chín đã rồi mới ăn được. Thì trong lúc chờ đợi như vậy á, thì anh này ăn no bụng quá, thì trong nằm ngả lưng để chờ nồi chè cho nó chín thì mới ăn. Trong lúc anh chàng này vừa nằm xuống thì gió mát thiêu thiêu thổi, thì anh chàng ta ngủ khò. Thì trong lúc anh chàng ngủ thì trong đầu cứ suy nghĩ đến việc đi ra làm quan, đi thi để vân vân. Thì anh chàng nằm mơ thấy mình tiếp tục đi tới cung vua để đi thi. Thì thi thì anh ta đậu trạng nguyên, rồi được vua thưởng cho cưới công chúa, rồi phong cho chức nguyên soái, rồi cho dẫn binh đi ra đánh giặc, rồi anh ta thắng trận trở về, rồi sau một thời gian rồi sinh ra con, rồi lên làm vua đủ thứ hết, rồi từ từ thấy mình già đi rồi chết. Đến khi chết thì anh ta hoảng hồn tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy á, thì quay lại cái nồi chè vẫn chưa chín, tức là anh ta thấy suốt cuộc đời của mình trong vòng 70 năm, trong giấc mơ đó, thấy mình sống 70 năm, nào là đủ thứ làm đủ thứ hết, mà khi tỉnh dậy đó, thì cái nồi chè vẫn chưa chín, tức là cái giấc mơ của anh ta đấy nó chỉ kéo dài, nếu mà khi tỉnh đối với cái cô bán chè thì nó chỉ kéo dài có 10 phút thôi, rồi đối với trong đầu của anh ta đó, trong lúc giấc mơ đó, thì anh ta kéo dài đến 70 năm nữa. Nên chính vì vậy cho nên người học đạo đó thì hiểu là không gian và thời gian không có thật, nó chỉ là do tâm mà biến hiện. Khi quý vị làm việc một cái gì say xưa đó, quý vị không thấy thời gian nó đi qua. Và khi quý vị mà ngồi nhà chờ chồng mình đi về đó, thì sao thấy thời giờ nó lâu thế, cứ đi ra đi vào xong thấy một tiếng đồng hồ mà nãy giờ vẫn chưa hết đó. Cho nên thời gian đó, nó là một cái gì nó không có thật, tùy cái tâm của mình mà thôi đó. Thì đó là cái giấc mộng năng tha, nó tương tự như giấc mộng của mình đó. Cuộc đời á, mình có thể xem như nó là một giấc mộng dài. Quý vị cũng y hệt như bây giờ mình đang giống như là sống trong giấc mộng của Nam Kha vậy đó. Mình sinh ra khóc oe oe tối hôm qua, xong rồi lớn lên phải mẹ phải lo cho bú, lớn lên cha mẹ phải lo cho ăn, rồi cứ thế mà tiếp tục. Rồi đến cuối cùng suốt cuối cuộc đời đó, mình làm cái gì? Chết. Chết. Và chết. Vậy thì nếu mà mình đi nhanh như vậy á, thì sau đó mình có cái khái niệm khác đối với cuộc đời. Và lúc đó nếu mình nhìn thấy cái cuối cuộc đời của mình á, là chết, vậy thì mình sẽ đặt lại câu hỏi là tôi sinh ra đời để làm cái gì? Đó. Thì hôm nọ có cái buổi mà lục đạo đó, thì mình đa số quý vị lớn ở đây đã đặt câu hỏi là ta từ đâu tới, sinh ra đời để làm cái gì, và chết đi về đâu hay đi về đâu. Thì mình trôi lăn trong sinh tử luân hồi, chết và tái sinh ra đời này để mà trả những nghiệp cũ. Và trong lúc mình trả những nghiệp cũ đó, thì mình lại tạo những nghiệp mới, và tạo nghiệp mới rồi đời sau lại phải tái sinh để lại trả nghiệp cũ, tạo nghiệp mới. Cô này vay của cô kia 100 đô, thay vì trả 100 đô thì lại phải đi làm, làm hương sể được 50 lại phải mượn cô này 50 đô. Đó là thế lại mượn cô này, thế vừa trả cô kia được 100 lại mượn cô này thêm 50. Đó, cứ thế vay và trả lại vay, trên không bao giờ mà thoát khỏi sinh tử luân hồi. Thế giờ đa số con người đi tìm gì? Thì mấy cái toán đầu nói là đa số con người đi tìm hạnh phúc. Toán thứ gì nói là đi tìm tình yêu, tiền, thành công, an vui. Thì an vui hạnh phúc giống nhau. Thì đa số con người đi tìm hạnh phúc. Đúng. Quý vị có đi tìm đau khổ không? Quý vị ở đây có ai đi tìm đau khổ không? Không ai tìm đau khổ hết á. Ai đi tìm đau khổ thì giơ tay lên. Nếu mà đi tìm đau khổ thì người đặc biệt nhất rồi. Đa số con người đó thì đi tìm, thật ra nó nhiều cái hạnh, mình nói hạnh phúc là đúng, nhưng mà cái hạnh thế nào là hạnh phúc? Thì thường thường á, cái tí nữa mình sẽ đi đến chữ chỗ hạnh phúc. Đa số con người đi tìm thì thường như ở đây trả lời là tình yêu. Thì quý vị công nhận có không? Đa số con người đi tìm tình yêu không? Như nào có gia đình đó là có phải đi tìm tình yêu không? Mấy chú mấy cô này đi vào trường học high school mà cứ cặp kè là phải đi tìm tình yêu không? Có không? Rồi đi tìm tiền. Không có tiền sao sống? Thì trong đạo đó, thường nói là con người chạy theo ngũ dục, năm cái điều mà mình ham muốn: tài, sắc, danh, thực, thùy. Thì tài là tiền đó. Đa số mình đi tìm tiền. Nhưng mà thật ra tí nữa để nói về năm cái ngũ dục này, đa số đi tìm tiền, đúng không? Rồi kế tiếp nữa là đa số đi tìm sắc, sắc đẹp. Có ai đi tìm sắc đẹp không? Hay là ai không đi tìm sắc đẹp trong này? Giơ tay lên. Cái ru à? Ai không đi tìm sắc đẹp giơ tay lên. Ngoài giờ hết thì ai không đi tìm sắc đẹp giơ tay lên. Cũng không giơ luôn. Thì cái sắc đẹp ở đây á, là sắc đẹp ở đây nó có nhiều thứ. Như mình nói là nữ sắc, tức là đàn ông thì thích đàn bà đẹp. Còn đàn bà thì thích cái gì? Thích hột xoàn đẹp. Thích nhẫn đẹp, thích cà rá đẹp, thích vòng vàng đẹp, thích quần áo đẹp. Thì đó là loại sắc. Còn các ông nhiều khi cũng không thích sắc đẹp mà thích xe hơi đẹp, thích nhà đẹp. Đó. Thì sắc ở đây là nói chung là tất cả những gì thuộc về vật chất là hình sắc. Rồi trong mấy anh em kia trả lời là tìm thành công hay là tìm danh vọng. Đó, thì đúng là đi tìm danh lợi. Thì trong đạo gọi là danh, tức là mình danh nó có nhiều loại danh. Loại danh lớn là muốn làm tổng thống nước Mỹ, mà danh nhỏ thì làm thống đốc thôi, governor thôi. Mà danh nhỏ nữa thì làm gì đó, mayor hả? Còn danh nhỏ nữa thì làm chủ hãng, manager. Còn danh nhỏ nữa thì về làm chủ chủ gia đình, về làm sếp sếp phòng gia đình. Mà cái danh nhỏ xíu nữa, cái đó là ngã danh. Mình không làm tổng thống Mỹ được, không làm thống đốc được, không làm tỉnh trưởng được, mà không làm cái gì được hết đó, thì thôi, về nhà hay là vào chùa đó, thì mình xin tiếng danh cũng được. Tức là làm cái gì đó là phải người khác phải biết đến tôi, đó là danh rồi, phải biết đến tôi. Mà tôi cúng dường chùa bao nhiêu đó, tiền đó, phải ghi vô, rồi phải nhớ đến tôi. Đó, tên tôi nhớ đến, thiếu tên tôi là không được. Thì đó, quý vị thấy cái danh đó, nó có nhiều loại cao thấp, vi tế hay là thô cạch. Đây trong này là mấy anh em ở đây là không có đói, cho nên là không có nói đi tìm ăn. Tại xứ Mỹ này không có đi tìm ăn lắm. Ở mấy cái xứ Phi Châu hay là Á Đông á, lũ lụt khổ con người á, họ không có để ý những cái danh, mà họ lo một cái cần nhất là ăn, đủ ăn, đủ mặc, và có cái mái nhà để che xương, che nắng để mà có thể ngủ được. Thì nói cho đúng, năm cái ngũ dục này á, sống trong cuộc đời đó, mình không thể không đi tìm nó được. Nhưng mà có một cái á, là khi nào mình bắt buộc là phải đi tìm nó, nhưng mà mình đừng có thái quá. Như là có tiền đủ sống là tốt rồi. Đó. Rồi hình sắc cũng vậy đó, hột xoàn khoảng chừng 5 ly thôi được, mình đủ tiền mua thì cũng được, mà đòi mua 10 ly á, thì cái đó là phải mà vay mượn tiền để cong lưng ra làm ngày làm đêm để mà có. Thì cái đó, tại vì sao? Quý vị nói là đa số con người đi tìm hạnh phúc nè, đa số người đi tìm hạnh phúc, đi tìm là hạnh phúc, an vui, đi tìm hạnh phúc cho chính mình, đi tìm money to survive. Tức là nói chung tất cả con người đi tìm là đi tìm hạnh phúc. Nhưng mà con người đó lầm chữ hạnh phúc, không biết rõ chữ hạnh phúc là cái gì. Vậy con người cho hạnh phúc là có tiền nhiều, cho nên đi tìm thiệt là nhiều tiền và nghĩ là mình có tiền nhiều mình sẽ có hạnh phúc. Có nhiều người cho rằng hạnh phúc bằng, tức là dấu bằng đó, hạnh phúc nghĩa là gì? Ra đời là bây giờ hỏi đa số mà người Mỹ trung bình đi, anh hạnh phúc của anh là gì? Là có một cái nhà, có mấy chiếc xe, rồi có vợ có con, đó là hạnh phúc. Cho nên hạnh phúc đó, cái ý niệm về hạnh phúc nó tùy từng người. Cho nên đa số hạnh phúc được đồng hóa với ngũ dục. Tức là khi tôi có đầy đủ năm cái thứ này, tôi cho là mình có hạnh phúc. Hạnh phúc có người cho rằng được danh lợi là hạnh phúc. Có người cho rằng phải có tiền nhiều, có tình yêu là hạnh phúc. Rồi có người cho là danh lợi là hạnh phúc. Rồi có người cho là gì đó, hạnh phúc đủ thứ hạnh phúc. Thì bây giờ hạnh phúc là cái gì? Thì đa số quý vị đồng ý là không có ai đi tìm khổ đau hết, mình khổ lắm cho nên mình mới đi tìm thoát khổ. Và khi mình hết khổ đó thì mình cho là mình có hạnh phúc. Và bây giờ mình đa số con người đi tìm hạnh phúc. Vậy thì hạnh phúc là cái gì? Giờ tôi nương theo những câu trả lời của các đoàn sinh để mà mình nói. Hạnh phúc ở đây là sống mà không có đau khổ. Để trả lời cũng hồi vốn. Hạnh phúc là sống không đau khổ, thì người trả lời kiểu này là hồi vốn. Khi mình mình thực hiện được những giấc mơ. When you fulfill your dream, thực hiện được giấc mơ. Mơ cái gì? Mình mơ cũng năm điều ngũ dục đó. Hạnh phúc là không đem đau khổ cho mình và người khác. Thì cái hạnh phúc ở đây là mình có thể nói theo đạo Phật đó, là khi mình cảm thấy mình không còn thiếu thốn nữa. Tại vì có người nói hạnh phúc là sống, như trả lời đấy là sống không có đau khổ. Rồi tôi lại hỏi tiếp làm sao sống không đau khổ, thì trả lời là khi mà mình thực hiện được giấc mơ của mình. Rồi tôi lại hỏi tiếp nữa là khi nào thực hiện được giấc mơ của mình. Khi mà tôi mỗi tháng tôi lãnh được 10.000 đô. Rồi khi nào mà lãnh 10.000 đô thì cứ thế mình đi. Thì cái sự mà chạy đi tìm hạnh phúc như vậy là luôn chạy ra bên ngoài. Mình chạy ra bên ngoài. Tôi có hạnh phúc khi mà tôi cưới được cái cô vợ đẹp. Làm sao tôi cưới được cô vợ đẹp? Vì khi mà tôi phải mỗi ngày tôi phải đứng trước cửa nhà cô, chờ cô, đưa cô đi học. Cho nên trước khi có hạnh phúc đó, mình phải đổ mồ hôi sôi nước mắt để mới có được hạnh phúc, đúng không? Thì bây giờ mình nói cho đúng, mình có hạnh phúc hay không đó, là ăn thua cái khái niệm, tức là cái định nghĩa, definition của hạnh phúc của mình là cái gì. Và mình xem cái hạnh phúc đó có dễ mua hay không, dễ tìm hay không. Nếu hạnh phúc nào mình dễ tìm đó, thì mình là cái người dễ có hạnh phúc nhất. Còn nếu cái hạnh phúc của mình á, ví dụ như tôi lấy ví dụ, hạnh phúc của tôi là làm tổng thống nước Mỹ nè, có 3 bà vợ, 5 chiếc tàu, 15 chiếc xe hơi. Thì nếu mà cái list hạnh phúc của tôi chỗ này thì chắc chết rồi, chắc chính chết tôi cũng không được nữa. Đồng ý không? Có thể đồng ý không? Kiểu này là suốt đời tôi đau khổ tới già, tôi chết luôn. Bảo đảm là cái list hạnh phúc của tôi là không bao giờ đó, không bao giờ được fulfill hết, không bao giờ được đáp ứng hết đó. Vậy thì giờ trở lại hạnh phúc và ý nghĩa cuộc đời. Thì đa số ý nghĩa cuộc đời của chúng ta đó là chúng ta đi tìm hạnh phúc. Và hạnh phúc là gì? Nếu mà người không biết đạo Phật đó, thì đi tìm hạnh phúc bên ngoài, chạy theo ngũ dục. Còn nếu mà mình biết đạo Phật đó, thì một ngày có dù có đủ 3 bữa cơm là mình cảm thấy hạnh phúc rồi. Rồi trong tủ chỉ có chừng 5 bộ quần áo là cũng thấy hạnh phúc rồi. Có chừng 2 đôi dép là cũng đủ thấy hạnh phúc rồi, không cần phải 15 đôi, ví dụ như vậy. Tại sao bây giờ mình thấy mình thấy là con người là hay có một cái tính gọi là tích tụ, gom góp, gom vào cho nhiều. Thì đa số ở cái xứ, nhất là cái xứ Mỹ này nè, thì họ đồng hóa cái hạnh phúc là có thật là nhiều. Nhiều tức là hạnh phúc. Có cái gì nhiều cũng là hạnh phúc hết đó. Giày dép nhiều là hạnh phúc, áo quần nhiều là hạnh phúc, nữ trang nhiều là hạnh phúc, nhiều xe hơi là hạnh phúc. Thì cái hạnh phúc của mình có hay không ăn thua là cái list, danh sách của mình đó. Nếu mà quý vị mà một cái danh sách thiệt là dài á, thì người đó rất là khó có hạnh phúc. Dù đó là bất cứ hạnh phúc gì, rất khó có hạnh phúc. Còn các người á, hạnh phúc của họ là không bị bệnh, ăn ngon, ngủ sướng, chấm dứt. Thì cái người này dễ có hạnh phúc. Tại thứ này á, không có đói, mà ngủ cũng không khó nữa. Đó. Cho nên quý vị nghe ở đây xong, quý vị về á, quý vị viết một cái list hạnh phúc của mình là cái gì. Nếu cái list là càng dài á, quý vị biết là mình càng khó có hạnh phúc. Mà cái list của mình càng ngắn á, là mình càng dễ có hạnh phúc. Cái list càng dài á, trong đạo Phật gọi là cái gì biết không? Đa dục. Đa là nhiều, dục là muốn. Muốn càng nhiều á, thì càng khổ. Mà muốn càng ít á, thì càng ít khổ. Mà không muốn thì không khổ. Nên trong đạo Phật ta mới có gọi là cái danh từ gọi là thiểu dục tri túc. Thiểu Trường dục là muốn thì muốn ít thôi, mà biết thì biết đủ. Tức là mình có hai đôi dép thì mình thấy đủ rồi, là một đôi cũng đủ rồi, mà không có đôi nào cũng thấy đủ nữa. Rồi đó, đó là muốn có hạnh phúc là mình hãy thiểu dục và chi túc. Rồi mục tiêu của đời sống thì như hồi nãy nói đó, sinh ra đời để làm cái gì? Thì sinh ra đời á, quý vị trả lời hồi nãy là để trả nghiệp, mà cái đó tôi bổ túc vào là để tạo nghiệp. Mà trả cái gì, mà tạo cái gì mới được, và nghiệp là cái gì? Thì nghiệp ở đây á, là những cái thói quen của mình. Hồi mình mới sinh ra đời á, mình không có biết hút thuốc, không có biết uống rượu, không có biết đánh cờ, đánh bạc. Mà khi trong đời sống á, thì mình nhiễm những cái đó, rồi đi bạn bè mời hút thuốc mình hút, bạn bè mời uống rượu mình uống, rồi từ từ nó nhiễm vào người mình, nó trở thành một cái thói quen. Cái thói quen đó mình bỏ không được, đến khi mà mình không có thuốc thì tay nó run lên, không có rượu thì người nó chóng, nó khô, chóng váng mặt mày. Thí dụ như vậy, thì khi đó có một cái sức lực nào nó dẫn mình vào cái tiệm rượu để mình mua, thì cái sức đó gọi là nghiệp lực. Rồi đó là cái nghiệp lực. Còn mấy anh cậu trẻ trẻ đây, chiều nào cũng chạy ra trường học của mấy cô, đứng chờ mấy cô. Mà hôm nào cô mấy cô này mà không đi học á, đến ngày hôm đó là chạy ra cổng trường mấy cô này đứng chờ, thấy sao không có. Tự nhiên thấy đó, người nó buồn buồn, nó khó chịu sao á, thì đó là biết là mình đã bị nghiệp ái nghiệp nó dính vào người mình rồi. Tức là mỗi khi mà có một cái thói quen nào nó nắm đầu mình á, mình không muốn mà nó cứ nắm đầu mình, nó kéo đi, là mình biết là mình đang bị nghiệp dẫn. Nghiệp dẫn, mà cái nghiệp ở đâu ra? Đâu phải tự nhiên nó tự nhiên trên trời rơi xuống đâu, là bắt đầu từ mình mà ra. Thí dụ như người tôi không biết ăn ớt, rồi đi sang Ấn Độ, ăn đồ gì của Ấn Độ nó cũng cà ri cay quá, mà không thể nào tránh được. Thì bắt đầu ăn một chút xíu thấy nó cay quá, hít hải hít hà uống nước, ăn chừng 2-3 ngày thấy nó bắt đầu nó lưỡi nó chai, rồi cơ hội thấy cà ri ngon, thấy ớt ngon nữa. Đến khi về Pháp hả, lúc nào ăn thì có trái ớt, thì bắt đầu bị nghiệp ớt rồi. Đến ngày nào không có ớt thì ăn không ngon, đó là phải đứng dậy đi tìm ớt, mà ớt không có là phải đứng dậy đi chạy ra tiệm Cao Nguyên mua ớt. Đó, quý vị thấy cái gì nó dẫn mình chạy đi lung nhồng vậy? Nghiệp ớt. Mà ban đầu là ở đâu ra? Nghiệp ớt đâu có trên trời rơi xuống đâu, thì là chính mình tạo. Trên nghiệp, quý vị nói để trả nghiệp là cái gì? Trả nghiệp là trả những cái đó. Nhưng muốn trả nghiệp thì phải làm gì? Trong đạo đó, phải tự độ, tức là tự mình học đạo để tu tập. Cho nên hồi nãy có một tông phái, tông phái này nói là trước tiên phải tìm thầy học đạo. Một nhóm bây giờ cho thành một cult, cho một tông phái này đó. Phải tìm thầy học đạo. Tìm thầy học đạo đó là mình biết cách nào để trả nghiệp mà không có vay thêm. Tại vì thường thường là trong lúc mình trả mình lại đi vay mượn đầu heo nấu cháo, mượn ông này cái cho bên này, xong cái này đi mượn người này để trả người này đó, cứ thế mượn lanh quanh. Còn nếu mình khôn á thì mình chỉ có trả thôi mà không có vay. Nên sinh ra đời, mục tiêu của đời sống niệm đi á, là nói trên cái phương diện lý tưởng là mục đích chúng, thì mình có thể nói sinh ra đời á là để trả nghiệp và tạo nghiệp. Nhưng mà mình trả làm sao và tạo làm sao để mà sau đó mình không có bị trở lại cái cõi này nữa. Thì mục tiêu của đời sống á, thì có những cái sống cho vui vẻ nè, tu tập nè, tạo những kiến thức đem hạnh phúc cho mình và cho mọi người. Thì cái nhóm mà nhóm sống vui vẻ đó là sợ nhóm này thầy chấm mà được số 1 đó. Tức là sống vui vẻ cho mình và cho người, tức là sao? Trong đạo Phật gọi là, đây tôi dùng nương những cái danh từ của các em ở đây mà nói, mà mình trở về đạo. Thì sống vui vẻ cho mình tức là tự lợi, làm lợi ích cho mình và làm cho mọi người được xung quanh được cũng hạnh phúc luôn. Trong đạo Phật gọi là lợi tha. Làm lợi cho mình rồi làm lợi cho người khác. Từ xưa đến nay mình có cái tánh hay nổi giận, thì mình tới gặp hay tới chùa gặp cái người đó là mình nhìn thấy người ta làm cái gì mình cũng giận hết á. Mà khi giận như vậy á, thì mình khó chịu trong lòng. Mà giận như vậy á, thì mình đâu có thèm tới nói chuyện với người kia. Mà mình nhìn thấy mặt người kia là mình đã sùng rồi. Thì mình khó chịu, mà người kia người ta cũng hiểu mình làm gì, cho hai người đứng xa nhau chừng ba mai đó. Tới nó ngó cái là bỏ chạy. Bây giờ đó, mình tự lợi, tức là mình học cách tu tập để giải tỏa những cái phiền não sân si trong người của mình. Và khi mình giải tỏa được như vậy á, thì mình gặp người ta đó, cũng cái người kia, năm trước mình nhìn thấy người ta là mình thấy khó chịu rồi, và sau một năm tu tập mình tới nhìn thấy người ta, tao thấy ủa không khó chịu nữa là khá rồi. Là hồi trước mình đứng cách xa người ta ba thước, bây giờ bắt đầu mình lại gần chừng thước, không thấy gì hết. Mình tu theo một thời gian nữa đó, thì mình thấy nhìn thấy người ta thì mình thấy tự càng tự dễ thương. Người ta cũng vậy thôi, ban đầu thì mình nhìn thấy người ta dễ ghét, rồi tu tập một thời gian mình thấy người ta bình thường, không dễ thương mà cũng không dễ ghét. Và tu tập một thời gian khá nữa thì nhìn thấy ai cũng dễ thương hết, nhìn thấy ai mình cũng muốn mỉm cười. Cho nên nếu quý vị biết là khi mà gặp ai mình cũng cảm thấy khó chịu, buồn phiền người ta nhấc tay hay là đi lộn đường hay là nghe răng ra cười, mình cũng khó chịu nữa, và biết là trong người mình có nhiều cái nghiệp, mình gọi là cái nghiệp xấu, mình cần rửa nó. Cho nên rửa nó, cho nên mục tiêu của đời sống có thể tóm lại là đi tìm hạnh phúc. Mà muốn hạnh phúc đó, mình phải có trí huệ, biết được cái nào đáng, cái nào không. Và hạnh phúc trước hết là trong mình trước, sửa đổi mình trước, rồi sau đó mình mới có thể giúp đỡ được người khác. Nếu mà nói thì còn dài lắm. Thì để tóm tắt, nếu không thì để cho các anh em ở đây có thời giờ để mà hỏi. Tức là mình sống cuộc đời, các bạn nói là được cái thân người rất là khó, rất là hiếm. Mình được cái thân người rồi thì phải ý thức nó để mà tu tập tạo hạnh phúc cho mình và cho người. Nên phải